Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Món quà sinh nhật. Nói đến quà sinh nhật thì chẳng xa lạ gì, nhất là chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, chỉ cần một cái nhấp chuột là lan đi khắp nơi, chúc nhau qua các phương tiện truyền thông, tổ chức ăn uống, mang hoa đến trao cho nhau, vân vân. Rồi theo thời gian, những món quà có giá trị cao hay ít rồi cũng rơi vào quên lãng, chờ đến lần sinh nhật tiếp theo, lại phải suy nghĩ để tìm những món quà khác thích hợp hơn. Nhất là nếu người nhận là cấp trên hay người rất thân, người quan trọng, thì lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Ấy vậy mà có một nhóm người đến dự sinh nhật chẳng mang theo quà, chẳng có hoa, có chăng, chỉ một tấm lòng sẵn sàng. Xin cùng đọc lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 2, câu 8 đến câu 20. Vả, cũng trong miệng đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy tới thành Bethlehem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Marie, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Marie thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Đó là Phúc Âm Luca chương 2 câu 8 đến câu 20. Và rồi, đã bao lần chúng ta được nghe bài thánh ca quen thuộc này vang lên mỗi dịp kỷ niệm Chúa vào đời. Chiều tàn đón bước chiên lang thang trên đồng xanh sương mơ lai láng, một mình rét mướt co ro bên chân đồi nhìn chiên ăn ngơ ngác. Ôi, gió mùa đông đêm tê tái thêm cho tâm hồn đang khao khát, buồn cho kiếp chăn chiên cô đơn bao ngày. Vẫn như chiều nay, nào ai hay đâu kiếp chăn chiên cô đơn này. Đời nghèo chỉ biết đem tâm tư làm bạn cùng bầy chiên yêu dấu, tưởng rằng mãi mãi bơ vơ trên đời, nhìn dòng thời gian trôi vuốt. Nhưng có một đêm Noel, Chúa đem vui tươi vào đời tăm tối. Trần gian chẳng ai yêu thương con như Ngài. Trần gian khinh chê, chẳng ai yêu con như Ngài. Lòng chợt thấy cõi thiên nhiên xinh đẹp tràn một màu xanh bát ngát. Tội tình Chúa đã buông tha, nên tâm hồn nhẹ nhàng yên vui quá. Con muốn choàng đôi tay, ôm đám chiên thơ ngay để mà ca hát mừng vui. Chúa yêu thương đã sinh ra đời, hát lên người ơi, mừng vui, Hôm nay Chúa yêu thương sinh ra đời. Nhớ lại khung cảnh máng cỏ năm xưa và những mục đồng quỳ quanh bên con trẻ Giê-xu thờ phượng, ca ngợi Chúa và lúc trở về tiếp tục làm sáng danh Chúa. Thật cảm động quá. Họ đã dâng lên Chúa Giê-xu món quà gì trong đêm sinh nhật đầu tiên ấy? Không có gì ngoài tấm lòng thuận phục trong yêu thương. Thứ nhất, món quà được chuẩn bị. Nhìn lại câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng sinh, chúng ta nhớ về các nhà thông thái. Họ lên đường tìm Ngài, dù biết phải vượt một chặng đường rất xa, nhưng họ đã chuẩn bị những món quà giá trị để dâng Ngài. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary, mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của báu ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 2 câu 11, ngày nay khắp nơi chuẩn bị mừng sinh nhật Chúa từ khoảng 3 tháng trước sự kiện này. Nào là tập hát, trang trí, quyên góp cho quà thiếu nhi, lo các chương trình truyền giảng lớn, nhỏ, vân vân. Vậy mỗi người có chuẩn bị món quà ý nghĩa nào để dâng lên Chúa Giê-xu? Trong gia đình tiên kính, mỗi ngày đều trao đổi về những bận rộn của công tác chuẩn bị cho mùa lễ, có nhắc nhau chuẩn bị quà dâng Chúa hay không? Sửa soạn tấm lòng đón Chúa vào đời. Xin Chúa cứu mình khỏi tinh thần thờ ơ bối rối như dân thành Jerusalem ngày xưa, hoặc nói gương ông Joseph và bà Mary hiến dâng Chúa Giê-xu tuổi thanh xuân đẹp đẽ để thực thi mạng lệnh Chúa truyền. Món quà của sự thuận phục hiến dâng đừng chỉ là người nhận quà, mà cần chuẩn bị món quà dâng Chúa, món quà đến từ tấm lòng hiến dâng. Chính Chúa thẩm định giá trị của món quà sẽ vui lòng khi thấy mỗi con dân Ngài đã suy ngẫm, đã chuẩn bị món quà dâng Chúa yêu thương. Có thể một số người trong chúng ta khấm khá như các nhà thông thái. Thế nhưng món quà chúng ta dâng Chúa có đầy ắp tấm lòng khát khao diện kiến và thờ phượng Ngài như các nhà thông thái năm xưa không? Thứ hai, món quà sẵn lòng vâng phục. Các mục đồng chẳng có gia sản to lớn, chẳng có chỗ đứng đáng nể trong xã hội, cũng chẳng mấy khi được quan tâm yêu thương. Ngày ngày làm công đổi lấy miếng cơm manh áo, đêm sương giá, ngày nắng nồng, ăn ngủ cùng bầy chiên. Chiên phải no còn họ no chăng? Chiên được ngủ an lành, họ phải thức canh kẻo thú dữ bắt lấy chiên thì trách nhiệm nặng nề. Thế nhưng khi bài ca thiên binh dứt tiếng, họ đã vâng theo lời chỉ dẫn, tìm đến máng cỏ để tôn thờ hài nhi Giê-xu. Đời nghèo chỉ biết đem tâm tư làm bạn cùng bầy chiên yêu dấu. Đời nghèo chẳng có chi dâng cho Ngài, lòng một đồng phân vân quá. Nhưng món quà họ đem đến là tấm lòng khát khao, thuận phục, tin cậy tuyệt đối, không thắc mắc mặc cảm tính toán gì cả. Với lòng đầy hân hoan vì trải nghiệm tình Chúa thương mình, họ đem tin vui, đấng cứu thế Giáng sinh và niềm vui ca ngợi Chúa khắp trên mọi nẻo đường họ đi qua. Món quà ấy có giá trị dài hạn đến tận hôm nay. Kể lại chuyện xưa, chúng ta có muốn đồng hành cùng đoàn mục tử trên bước trở về reo vui ca ngợi? Chúng ta có thể có những điểm tương đồng với các mục tử chăng? Tài chánh hạn hẹp, nhiều trách nhiệm phải lo toan, mỗi ngày đều vất vả, chẳng thấy tươi sáng cho tương lai. Vật lộn với nhịp sống hối hả, những mong có đủ cơm áo cho cả nhà. Có lúc nào chúng ta ngẫm thân phận mình giống như lời bài hát, tưởng rằng mãi mãi bơ vơ trên đời nhìn dòng thời gian trôi vút, thì đây, tin vui, thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 10 đến câu 11. Và lời hát tiếp tục. Nhưng có một đêm Noel, Chúa đem vui tươi vào đời tăm tối. Trần gian chẳng ai yêu thương con như Ngài. Còn niềm vui nào lớn hơn nữa chăng? Dù chúng ta là người bị lãng quên, không chút danh phận gì, thì Chúa vẫn thương yêu, từ trời cao đến để thay đổi cuộc đời, từ buồn đau tuyệt vọng nên tươi vui, không chỉ trên đất mà mãi mãi trên trời. Lời bài hát tỏ bày, tội tình Chúa đã buông tha nên tâm hồn nhẹ nhàng yên vui quá, con muốn choàng đôi tay ôm đám chiên thơ ngay để mà ca hát, mừng vui. Chúa yêu thương đã sinh ra đời, hát lên người ơi, mừng vui, hôm nay Chúa yêu thương sinh ra đời. Nhìn lại những trang thánh sử kỹ thuật đem Chúa Giêsu vào đời, khách được thăm viếng Chúa Giáng sinh đầu tiên là những người đơn sơ nghèo nàn nhưng giàu lòng thuận phục, sẵn sàng làm theo không chút phân vân. Tâm lòng thuận phục thật là món quà dân Chúa vô cùng phước hạnh cho những ai làm theo cách ấy. Chẳng như vị quan trẻ tuổi nọ, tuân giữ đủ mọi thứ lễ nghi, nhưng khi nghe mạng lệnh Chúa thì không thể thuận phục. Chàng giàu của cải nhưng nghèo nàn lòng thuận phục. Chúa Giêsu phán rằng, còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Theo Phúc âm Luca chương 18 câu 18 đến câu 23, tấm lòng sẵn sàng thuận phục, không tùy thuộc mức độ tài chánh, không tùy thuộc tuân giữ bao nhiêu lễ nghi, nhưng là khiêm cung, toàn tâm toàn ý làm theo mạng lệnh Chúa như cách các mục đồng đã hành động trong đêm Chúa vào đời. Chỉ còn ít ngày nữa là khắp nơi tưng bừng kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Mỗi thành viên trong gia đình tiên kính cần chuẩn bị món quà dâng Chúa. Có thể đầu tư như quà của các nhà thông thái, hoặc lặng lẽ như chiếc máng chiên đơn sơ có một chỗ cho Ngài trong lòng, hoặc sẵn sàng thuận phục như các mục đồng lên đường ngay trong đêm để chiêm ngưỡng Ngài, không tính toan, không chần chờ, không thắc mắc, để có thể trải nghiệm và cả phần đời còn lại cứ thuật mãi về câu chuyện tình yêu kỳ diệu Chúa thương con người. Cha mẹ tiên kính chuẩn bị quà cho con cái, cũng đừng quên nhắc con về tình yêu khiến Chúa Giêsu từ trời xuống đất để thay đổi và đem chúng ta từ đất lên trời. Và rồi đừng quên cùng nhau ca ngợi Chúa với những bài thánh ca ngọt ngào tình Chúa dành cho con người hư mất, để nhắc nhở mỗi người sống đời biết ơn Ngài. Mừng vui, Chúa yêu thương đã sinh ra đời, hát lên người ơi, mừng vui, hôm nay Chúa yêu thương sinh ra đời. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân hãy ngẫm xem chúng ta chuẩn bị quà nào để dâng lên hài nhi Giêsu trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Phần nghèo chi biết đến tâm tư lòng bằng cùng bày trên yêu dấu, thường rằng mãi mãi bơ vơ trên đời nhìn dòng thời gian trôi qua, nhưng có một em Noel Chúa đem vui tươi vào đời tâm tôi, chờ hơn gian chẳng ai yêu thương còn yêu ngài với hai bàn tay. Strong.